Công vụ Tông đồ đoạn 7, từ câu 1 đến câu 54. Diễn từ của ông Stefano. Bây giờ vị thượng tế hỏi ông Stefano, có đúng như vậy không? Ông đáp, thưa anh em, thưa các bậc tiền bối, xin nghe tôi đây. Thiên Chúa hiển vinh đã hiện ra với ông Abraham tổ phụ của chúng ta, khi ông còn đang ở miền Mesopotamia, trước khi ông đến ở Charan, người phán với ông, hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng ngươi và đến đất ta sẽ chỉ cho ngươi. Ông liền bỏ xứ người Can-đê mà đến ở Charan. Sau khi thân phụ qua đời, người bảo ông rời nơi ấy đến đất này, nơi anh em hiện đang ở. Người không ban cho ông sản nghiệp nào ở đất này, dù một tấc đất cũng không. Nhưng hứa cho ông cũng như dòng dõi của ông được chiếm hữu đất này, mặc dầu bây giờ ông không có con. Thiên Chúa phán với ông rằng, dòng dõi ông sẽ trú ngụ nơi đất khách quê người, và người ta sẽ bắt họ làm nô lệ và ngược đãi họ trong vòng 400 năm. Người lại phán, nhưng ta sẽ xét xử dân đã bắt chúng làm nô lệ, và sau đó chúng sẽ ra đi và sẽ thờ phượng ta tại nơi này. Rồi người ban cho ông giao ước mà giới chỉ là phép cắt bì. Và như thế, sau khi sinh ông Isaac được 8 ngày, ông làm phép cắt bì cho con. Ông Isaac cũng làm như thế cho ông Jacob, và ông Jacob đã làm như thế cho 12 tổ phụ.
Các tổ phụ ghen ông Giuse nên đã bán ông cho người ta đưa sang Ai Cập. Nhưng Thiên Chúa vẫn ở với ông, người cứu ông khỏi mọi bước nhặt nghèo, cho ông được cảm tình của Pharao, vua Ai Cập, và được khôn ngoan trước mặt nhà vua, khiến nhà vua đặt ông làm tể tướng, cai quản nước Ai Cập và toàn thể hoàng cung. Rồi xảy ra nạn đói trong cả nước Ai Cập và tại Canaan. Đó là thời rất nhặt nghèo, và cha ông chúng ta không tìm đâu ra lương thực. Khi ông Jacob nghe nói bên Ai Cập có lúa mì, liền sai cha ông chúng ta đi lần thứ nhất. Rồi đến lần thứ hai, thì ông Giuse cho các anh em nhận ra mình. Bấy giờ, vua Pharao biết rõ gốc tích của ông Giuse. Ông Giuse liền sai đi mời thân phụ là ông Jacob, cùng với tất cả họ hàng là 75 người. Vậy ông Jacob xuống Ai Cập, ông đã qua đời ở đó, và cha ông chúng ta cũng vậy. Hài cốt các ông được đưa về Sichem và táng trong ngôi mộ mà ông Abraham đã bỏ tiền ra mua của con cái Khamô tại Sichem.
Khi gần đến thời thực hiện lời Thiên Chúa đã long trọng hứa với ông Abraham, thì dân sinh sôi nảy nở ra nhiều tại Ai Cập, cho đến khi một vua khác không biết ông Giuse lên trị vì nước vua Ai Cập. Vua này đối xử xảo quyệt với nòi giống chúng ta, ngược đãi cho ông chúng ta, đến nỗi bắt các cụ phải đem trẻ sơ sinh của mình bỏ đi, không cho chúng sống. Chính vào thời đó, ông Môsê sinh ra. Khôi ngô trước mặt Thiên Chúa, ông được nuôi 3 tháng ở nhà thân phụ. Khi ông bị bỏ, thì con gái vua Pharaon rước về nuôi làm con trai mình. Ông Môsê được dạy cho biết tất cả sự khôn ngoan của người Ai Cập và là người đầy uy thế trong lời nói cũng như việc làm. Khi được chẵn 40 tuổi, ông nảy ra ý định thăm viếng các anh em mình là con cái Israel. Thấy một người anh em bị một người Ai Cập làm hại, ông liền binh, và để trả thù cho người bị áp bức, ông đánh chết người Ai Cập. Ông tưởng các anh em ông sẽ hiểu rằng Thiên Chúa dùng tay ông để ban ơn cứu độ cho họ, nhưng họ thì không hiểu. Ngày hôm sau, đang khi họ đánh lộn, thì ông xuất hiện và dàn xếp cho đôi bên làm hòa. Ông nói, này các người là anh em, tại sao lại xử tệ với nhau? Nhưng kẻ đang xử tệ với người đồng bào gạt anh ra và nói,
ai đã đặt ông làm người lãnh đạo và người xét xử chúng tôi? Hay là ông tính giết tôi y như đã giết tên Ai Cập hôm qua?
Nghe câu nói ấy, ông Môsê liền trốn đi và đến trú ngụ ở miền Madian. Ở đó ông sinh được 2 con trai.
Đúng 40 năm sau, một thiên sứ hiện ra với ông tại sa mạc núi Sinai. trong ngọn lửa của một bụi cây đang cháy. Ông Mô-xê ngạc nhiên khi thấy thị kiến ấy. Đang khi ông lại gần để xem cho rõ, thì có tiếng Chúa phán với ông: Ta là Thiên Chúa của cha ông ngươi, Thiên Chúa của Abraham, Isaac và Jacob. Ông Mô-xê phát run lên, không dám nhìn nữa. Bấy giờ, Chúa phán với ông: Cởi dép ở chân ra, vì nơi ngươi đang đứng là đất thánh. Ta đã thấy rõ cảnh khổ cực của dân ta bên Ai Cập, và đã nghe tiếng chúng kêu than, nên ta xuống giải thoát chúng. Bây giờ, ngươi hãy đi, ta sai ngươi sang Ai Cập.
Ông Mô-xê này là người mà họ đã từng chối bỏ khi nói:
Ai đã đặt ông làm người lãnh đạo và người xét xử,
thì Thiên Chúa lại sai ông làm người lãnh đạo và cứu chuộc qua trung gian vị thiên sứ đã hiện ra với ông trong bụi gai. Chính ông đã đưa họ ra bằng cách làm những điềm thiên dấu lạ tại đất Ai Cập, trong biển đỏ và trong sa mạc 40 năm trường. Chính ông Mô-xê đó là người đã nói với con cái Israel: Từ giữa đồng bào của anh em, Thiên Chúa sẽ cho đứng lên một ngôn sứ như tôi để giúp anh em. Chính ông là người đã có mặt trong đại hội ở sa mạc bên cạnh vị thiên sứ nói với ông trên núi Sinai, và bên cạnh cha ông chúng ta. Chính ông đã đón nhận những lời hằng sống để ban cho chúng ta, nhưng cha ông chúng ta đã không muốn vâng lời ông. Họ đã gạt ông ra, và trong lòng họ đã quay lại Ai Cập. Họ nói với ông Aharon:
Xin ông làm cho chúng tôi những vị thần dẫn đầu chúng tôi, vì cái ông Mô-xê, người đã đưa chúng tôi ra khỏi đất Ai Cập, chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra cho ông ta.
Trong những ngày ấy, họ đã làm tượng một con bê, họ dâng lễ tế cho ngũ tượng ấy và ăn mừng công trình tay họ làm ra. Bây giờ Thiên Chúa xoay mặt họ đi và để mặc họ thờ thiên binh, như có lời chép trong sách các ngôn sứ:
Hỡi nhà Israel, 40 năm trường trong sa mạc, các ngươi có dâng lên ta vật hy sinh và lễ tế nào đâu? Các ngươi đã kiệu lều của thần Moloch và ngôi sao của thần Rephan, là những ảnh tượng các ngươi đã làm ra để thờ, nên ta đã đầy các ngươi tới bên kia Babylon.
Khi ở trong sa mạc, trong chúng ta đã có lều chứng ước, như đấng phán cho Mô-xê đã truyền phải làm theo kiểu mẫu ông đã thấy. Lều ấy, cha ông chúng ta đã kế thừa và đã cùng với ông Giô-suê đem vào đất chiếm được của các dân ngoại mà Thiên Chúa đã đuổi đi khuất mất các ông. Lều ở lại đó cho đến thời vua David. Vua này đẹp lòng Thiên Chúa và đã xin được tìm một ngôi nhà cho Thiên Chúa của Gia-cóp. Nhưng chính vua Sa-lô-mông mới xây nhà cho người. Tuy nhiên, đấng tối cao không ở trong những ngôi nhà do tay người phàm làm ra, như lời ngôn sứ đã nói:
Chúa phán, trời là ngai của ta, còn đất là bệ dưới chân ta. Các ngươi sẽ xây cho ta nhà nào, và nơi nào sẽ là chốn ta nghỉ ngơi? Chẳng phải chính tay ta đã làm nên mọi sự ấy sao?
Hỡi những người cứng đầu cứng cổ, lòng và tay không cắt bì. Các ông luôn luôn chống lại thánh thần. Cha ông các ông thế nào, thì các ông cũng vậy. Có ngôn sứ nào mà cha ông các ông không bắt bớ? Họ đã giết những vị tiên báo đấng công chính sẽ đến. Còn các ông, nay đã trở thành những kẻ phản bội và sát hại đấng ấy. Các ông là những người đã lãnh nhận lề luật do các thiên sứ công bố, nhưng lại chẳng tuân giữ. Khi nghe những lời ấy, lòng họ giận điên lên và họ nghiến răng căm thù ông Stefano.
Công vụ Tông đồ đoạn 7 từ câu 55 đến câu 60. Ông Stefano bị ném đá, ông Saulo bắt đạo. Được đầy ơn thánh thần, ông đăm đăm nhìn trời, thấy vinh quang Thiên Chúa và thấy Đức Giêsu đứng bên hữu Thiên Chúa. Ông nói: Kìa, tôi thấy trời mở ra và con người đứng bên hữu Thiên Chúa. Họ liền kêu lớn tiếng, bịt tai lại và nhất tề xông vào ông, và lôi ra ngoài thành mà ném đá. Các nhân chứng để áo mình dưới chân một thanh niên tên là Saulo. Họ ném đá ông Tê-phan-nô đang lúc ông cầu xin rằng: Lạy Chúa Giê-xu, xin nhận lấy hồn con. Rồi ông quỳ gối xuống kêu lớn tiếng: Lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này. Nói thế rồi, ông an nghỉ.